là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc xây dựng các sản phẩm ô cốp của huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh phong trào sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe tham vấn một số nội dung về chuyển đổi số. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo tập đoàn Viettel, Viettel Yên Bái, lãnh đạo VNPT Yên Bái và các đơn vị có liên quan.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự đồng hành của tập đoàn Viettel và VNPT trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái thời gian qua, cũng như những nội dung tham vấn, đề xuất của các doanh nghiệp đối với tỉnh Yên Bái trong chuyển đổi số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi số. Cùng với đó, xây dựng ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số trên 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đào tạo nhân lực cho công tác chuyển đổi số, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng, ứng dụng phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của tỉnh, nghiên cứu điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết 51, xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể cho từng phần việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai doanh nghiệp Viettel và VNPT cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng về năng lực chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Doanh nghiệp cần chia sẻ thêm những giải pháp cung cấp có thể hỗ trợ đồng hành cùng tỉnh trong lộ trình chuyển đổi số, đồng thời đề xuất kế hoạch hợp tác tiếp theo cho doanh nghiệp và tỉnh. Sau hội nghị này, Sở Thông tin và Truyền thông cần tổng hợp các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 51 và chương trình hành động số 15. Trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025, đề xuất các nội dung, phương thức phối hợp với doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi số, ưu tiên những lĩnh vực trọng tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch số 15, Nghị quyết 51 và chuẩn bị các nội dung báo cáo phục vụ hội nghị chuyên đề về công tác chuyển đổi số vào năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 và lãnh đạo các sở ban ngành, các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng của tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Yên Bái khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2021 là cơ bản và rất quan trọng. Đồng thời đề nghị năm 2022, các cơ quan đơn vị địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, để sẵn sàng chiến đấu, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiếp tục là nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, coi trọng củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương đơn vị nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét việc bố trí trụ sở làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, cần tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tập huấn, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã khen thưởng cho 8 tập thể và 16 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng tỉnh Yên Bái năm 2021 và tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.
Huyện Văn Yên vừa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Biên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Xã Biên Sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, trong đó dân tộc Sao chiếm hơn 74%. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Viễn Sơn đã huy động được trên 82 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng và ngàn ngày công lao động tiền mặt để xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay 100% đường trục xã liên xã được nhựa hóa, đường trục thôn liên thôn được bê tông hóa đạt trên 58%, đường ngõ xóm được bê tông hóa đạt gần 58%. Hệ thống kinh mương thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Xã đã xây dựng được một số mô hình phát triển sản xuất có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xã Biển Sơn đã quy hoạch được vùng chuyên canh sản xuất nông lâm nghiệp cho giá trị kinh tế cao với giá trị trồng trọt đạt trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Đến nay diện tích quế của toàn xã đã có trên 2.600 ha, trong đó có khoảng 1.300 ha đã cho thu hoạch. Mỗi năm cây quế mang lại nguồn thu cho người dân khoảng 50 tỷ đồng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,33%. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Biên Sơn đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia hầu hết các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua cán bộ y bác sĩ, huyện Văn Chấn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Nỗ lực hết mình trên tuyến đầu chống dịch, cán bộ y bác sĩ đã góp phần quan trọng trong việc kiểm chế dịch bệnh, đảm bảo đời sống sức khỏe của nhân dân. Ghi nhận của công tác viên Trần Văn.
Công tác tại trạm y tế xã Suối Quyền, như khi dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát, bác sĩ Nguyễn Bá Thành đã được trưng tập về làm nhiệm vụ giám sát, chăm sóc sức khỏe người dân trong khu cách ly tập trung. Bác sĩ Thành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình giúp đỡ người dân thực hiện các biện pháp chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn khu cách ly. Những áp lực trong phòng chống dịch bệnh là trải nghiệm giúp bác sĩ Thành nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như trình độ chuyên môn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Bá Thành, trạm y tế xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn nói:
Chúng tôi làm ở trạm y tế thì cũng không đông người như này cả, bệnh nhân cũng không nhiều như này. Nên ở đây là mình cũng làm một cái trải nghiệm để mình học hỏi thêm nhiều cái về cái phòng chống dịch này, để tiếp tới chúng tôi có thể là không phải một điểm này mà chúng tôi lại phải đi điểm khác. Đấy, chúng tôi học hỏi được rất nhiều những cái chuyên môn rồi những cái kỹ năng, tất cả mọi thứ đều sẽ hướng cho những cái đợt sau như này.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo các nhiệm vụ theo kế hoạch và phát sinh, ngành y tế huyện Văn Chấn đã phân công nhiệm vụ hợp lý, đồng thời điều chỉnh linh hoạt để cán bộ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Từ việc truy vết, giám sát dịch bệnh đến việc lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly, thu dung, tiêu độc khử trùng, đến việc tổ chức tiêm phòng vaccine, các cán bộ y bác sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, ngành y tế huyện Văn Chấn còn cử 22 lượt cán bộ tham gia giúp đỡ các tỉnh bạn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn vất vả, nhưng cán bộ y bác sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân. Nỗ lực của các chiến sĩ áo trắng đã nhận được niềm tin yêu của nhân dân và góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bác sĩ Đinh Văn Hoàng, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nói:
Bên này chúng tôi làm việc trên tinh thần gọi là lương y như từ mẫu, phải làm mà làm hết trách nhiệm thì thôi. Còn mệt mỏi thì nói thật với anh chị là nhiều lúc cũng mệt lắm, cũng chỉ muốn nằm ra ngủ một tí thôi, cho nó thoải mái tinh thần.
Thời gian qua, 267 cán bộ y bác sĩ huyện Văn Chấn đã nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch. Mặc dù lực lượng mỏng, song ngành y tế huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khoa học, góp phần kiềm chế phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành y tế huyện Văn Chấn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Ông Nguyễn Đình Liên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết:
Đối với ngành y tế thì đã lên phương án, đã chuẩn bị các cái điều kiện như về nhân lực con người, đã thành lập các cái tổ truy vết, tổ điều tra và cái tổ phòng chống dịch lưu động. Về cơ sở vật chất thì đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để phục vụ công tác phòng chống dịch, ví dụ như là máy móc, bình phun, rồi hóa chất, khẩu trang, thuốc nước sát trùng tay nhanh để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch. Rồi đồng thời là phối hợp với các ban ngành tổ chức làm tốt cái công tác tuyên truyền và đi kiểm tra giám sát các địa phương để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện cái thông điệp 5K của y tế. Thế đồng thời rà soát tất cả các đối tượng đi từ các cái vùng có nguy cơ dịch trở về địa phương hoặc là làm ở các công ty trở về, rà soát quản lý. Và những đối tượng nghi ngờ thì chúng tôi sẽ tiến hành là lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm và cho hướng dẫn cách ly y tế tại nhà.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, những chiến sĩ áo trắng ở Văn Chấn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trên tuyến đầu, góp phần ổn định đời sống sức khỏe của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, huyện Văn Yên đã chú trọng việc sản xuất hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị bền vững và phát triển các sản phẩm chủ lực thế mạnh của địa phương như các sản phẩm từ quế, từ cây dược liệu, du lịch cộng đồng. Trong đó, năm 2021, huyện Văn Yên được xây dựng 6 sản phẩm ô cốp. Đến nay, huyện Văn Yên đã vượt kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cao đặc cà gai leo của Hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn là một trong những sản phẩm vừa được công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao cấp tỉnh của huyện Văn Yên. Đây là sản phẩm được cô đặc từ nguyên liệu hữu cơ do các thành viên Hợp tác xã và người dân huyện Văn Yên trồng tại địa phương. Trong đó, toàn bộ diện tích trồng cà gai leo được Hợp tác xã trồng và chăm sóc theo quy trình hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nguyên liệu sau khi thu hoạch được Hợp tác xã phối hợp với Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam chế biến bằng công nghệ cao và không sử dụng chất bảo quản. Hiện tại, sản phẩm cao cà gai leo của Hợp tác xã đã được đăng ký bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và được bán tại rất nhiều tỉnh thành trong toàn quốc. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã xuất ra thị trường khoảng 6.000 lọ cao cà gai leo cùng nhiều sản phẩm cao bột và nguyên liệu thô khác, đem lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Việc được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh sẽ góp phần giúp Hợp tác xã có thể mở rộng thị trường và nâng cao sản lượng và giá trị cạnh tranh trên thị trường, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Anh Phạm Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn, huyện Văn Yên nói.
Từ năm 2017 đến năm 2019 thì xây dựng cái mô hình ở xã Mậu Đông thì cảm thấy sau 2 năm đấy thì thấy kết quả rất là tốt. Thì từ đó thì tôi mới quyết định là thành lập ra cái hợp tác xã và chuyên phát triển về cái cây này và muốn tạo ra một cái sản phẩm và một cái cây gì đó về cái dược liệu ở tại địa phương mình. Và để với mục đích là thứ nhất là tạo về cái điều kiện về công ăn việc làm cho bà con ở tại địa phương về một phần nào đó. Thứ hai là đưa một cái cây gì đó mà có tiềm năng về cái hiệu quả kinh tế để giúp bà con phát triển kinh tế.
Giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có ít nhất 40 sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, ít nhất 30% sản phẩm ô cốp được đánh giá và phân hạng từ 3 sao lên 4 sao và 75% lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp được đào tạo. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chương trình ô cốp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm ô cốp, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm ô cốp và sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả vào quản trị doanh nghiệp kết nối cung cầu, đồng thời thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất của người dân và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm ô cốp. Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2021, huyện Văn Yên đã có thêm 10 sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn ô cốp của huyện lên 21 sản phẩm. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Để nâng cao cái chất lượng, cái thứ nhất là cũng tạo mọi điều kiện thông qua các cái chính sách của nhà nước để cho các cái cơ sở hoặc các cái hộ gia đình mà có cái đăng ký cái sản phẩm ô cốp này thì họ tập trung vào trong cái nâng cao chất lượng sản phẩm, làm phong phú thêm sản phẩm và đặc biệt là thông qua các gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh đặt trên địa bàn huyện, của những huyện mở các cái điểm để giới thiệu sản phẩm, quảng bá cái sản phẩm ô cốp, làm sao các sản phẩm ô cốp là có cái sức cạnh tranh trên thị trường và thực sự là cái sản phẩm thu hút người tiêu dùng và nó mang tính thương hiệu của huyện.
Thúc đẩy phát triển sản phẩm ô cốp đã góp phần giúp huyện Văn Yên phát triển kinh tế từ chính tiềm năng thế mạnh của các địa phương và sức sáng tạo của người dân, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lan tỏa ở nhiều cấp bộ đoàn trong tỉnh, góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập, lao động sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực để các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong một quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn. Ban thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế. Trong đó, tỉnh đoàn Yên Bái đã duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, mở và duy trì trang web Vườn Ươm Khởi Nghiệp, tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và hỗ trợ vật tư cây trồng vật nuôi để thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Cùng với đó, tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có thêm động lực để lập thân lập nghiệp. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên bám nắm cơ sở để biết được các cái bạn đoàn viên thanh niên mà có nhu cầu, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu phát triển kinh tế. Sau đó thì chúng tôi cũng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Ví dụ như có thể kết nối với các phòng ban, các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ các bạn trong quá trình làm thủ tục. Thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ để các bạn có ý chí, nghị lực tiếp tục theo đuổi cái quá trình phát triển kinh tế của xã hội của mình. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối với lại các cái nguồn lực để không chỉ hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần, hồ sơ, thủ tục mà còn hỗ trợ các bạn về vật lực, ví dụ như là hỗ trợ các bạn máy móc, trang thiết bị trong cái quá trình phát triển kinh tế ở mô hình của mình.
Đã có hơn 3 năm kinh doanh nhỏ lẻ, tháng 3 năm 2021, thanh niên Phạm Văn Thái ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT với quy mô nhà xưởng hơn 500m2. Vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu kinh doanh và sản xuất cơ khí, xây dựng. Được xem là bước ngoặt lớn trên con đường khởi nghiệp của thanh niên Phạm Văn Thái. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 9 triệu đồng một tháng và 20 lao động thời vụ. Phạm Văn Thái được huyện đoàn Văn Yên giới thiệu đi học cảm tình đảng và là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Thanh niên Phạm Văn Thái, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Công ty thì mình muốn phát triển nó rộng hơn nữa. Mình muốn phát triển cái thị trường của nó rộng hơn nữa. Thì khi mình làm cái hộ kinh doanh cá thể ấy, thì từ hóa đơn cho đến cái quản lý các cái hoạt động kinh doanh sản xuất của mình nó cũng bài bản và nó sẽ hơn cái hộ kinh doanh cá thể. Và mình có thể những cái mặt hàng của mình đi sâu vào những cái mặt hàng mà nó gần như là nó độc quyền trên thị trường để mình phát triển nó không những ở trong tỉnh mình mà mình còn có thể mình di chuyển và mình làm thị trường ở các tỉnh khác nữa.
Có thể nói phong trào khởi nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng hợp tác xã, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ đã trở thành phong trào rộng khắp trong các đoàn viên thanh niên. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 12 hợp tác xã, 15 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tổng hợp, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Với sự năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình của thanh niên đã có những bước thành công ban đầu, tạo đà cho sự phát triển theo đúng định hướng. Anh Đỗ Văn Thành, Bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới và chúng tôi xác định đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Qua đó có thể góp phần vào phát triển kinh tế địa phương mà cũng như là góp một phần vào để xây dựng huyện Văn Yên thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
Cùng với việc hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trong những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, tạo sân chơi cho thanh niên được phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, từ đó kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bồi dưỡng những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo thành các dự án khởi nghiệp trong tương lai. Chiếc máy đa năng công nghệ mới được đoàn viên Nguyễn Hồng Sơn lấy ý tưởng từ chính thực tế sản xuất của gia đình, cần nhiều loại máy móc nhưng giá thành thường cao mà lại chỉ có từ 1 đến 2 chức năng. Qua nhiều ngày tự mày mò sáng tạo, Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo thành công một chiếc máy với 4 chức năng là thái chuối, đập quế, rui sắn và rửa xe. Điều đặc biệt của chiếc máy này không chỉ nằm ở chỗ có nhiều chức năng hơn các máy thông thường, mà nó còn có ưu điểm là rất nhỏ gọn, tiện lợi, có thể dễ dàng di chuyển và được tái chế từ các bộ phận của thiết bị đã hỏng nên giá thành rẻ. Sáng tạo và có tính ứng dụng cao, sản phẩm của Nguyễn Hồng Sơn được gia đình Sơn và nhiều hộ gia đình trong xã sử dụng. Chiếc máy đa năng công nghệ mới cũng đã giúp Sơn xuất sắc giành giải nhất liên hoan sáng tạo trẻ cụm Tây Bắc Bộ và giải nhất cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2021. Em Nguyễn Hồng Sơn, lớp cao đẳng điện tử, khoa điện tử công nghệ thông tin, trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Mục đích em sản xuất máy này là phục vụ cho chính gia đình đầu tiên ạ. Đó là phục vụ cho vườn ao chuồng. Và sản xuất hiện nay thì bà con đang đi sâu vào quế ạ. Nên em đã sản xuất ra máy đa năng công nghệ mới ạ, phục vụ vườn nông dân với mục đích là vườn ao chuồng trồng cây nông nghiệp ạ. Từ khi vẽ sơ đồ ạ, dựng lên bản thuyết minh trên máy tính ạ, rồi cho đến khi ra sản phẩm thì trong thời gian đó em mắc nhất là phần gia công quả lô, nó không có nhiều thiết bị khoa học công nghệ hỗ trợ lên khiến em làm trong thời gian lâu.
Không chỉ có Nguyễn Hồng Sơn mà trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có không ít những sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức. Trong đó chỉ tính riêng trong năm 2021, cuộc thi đã thu hút gần 400 dự án ý tưởng khởi nghiệp của các đoàn viên thanh niên tham gia tranh tài. Các dự án đã tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, được đưa vào sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất, đã góp phần từng bước cải thiện cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thanh niên tiếp tục sáng tạo trên con đường lập thân lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn trưởng Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Thì để đạt được những cái sự bùng nổ, có thể nói là bùng nổ về nghiên cứu khoa học và về sáng tạo khởi nghiệp như vậy, thì đoàn trường đã tích cực, đã có những cái hoạt động và có những cái sáng tạo thúc đẩy cái phong trào khởi nghiệp. Cụ thể đó là về công tác tuyên truyền thì đoàn trường đã tích cực phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp là đã tuyên truyền khích lệ các em để các em tham gia vào những hoạt động khởi nghiệp. Thứ hai là đã có những cái hoạt động mang tính chất là nêu gương, tuyên truyền để làm sao các bạn thấy rằng là cái nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp nó không khó.
Những giải pháp đồng bộ của tỉnh đoàn Yên Bái trong hỗ trợ khởi nghiệp đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có hướng đi trong lập thân lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nhiều ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tế giúp đoàn viên thanh niên biến ước mơ thành hiện thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đây chính là minh chứng rõ ràng khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong đời sống thanh niên. Anh Hà Đức Hải, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Đề án hỗ trợ phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 tiếp tục hỗ trợ vận động đoàn viên thanh niên thành lập những cái mô hình kinh tế tập thể như là tổ hợp tác xã, doanh nghiệp để tham gia vào phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới. Vận động những cái nguồn lực xã hội để đầu tư hỗ trợ cho những cái mô hình kinh tế tập thể của đoàn viên thanh niên, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào những đề án chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh để có thể nhận được những cái hỗ trợ từ những cái chính sách đó, tiếp tục tổ chức những cái cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm về tìm kiếm ý tưởng, dự án mô hình kinh tế khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên để có thể tạo ra được một cái sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên có những cái ý tưởng, có những cái dự án trong khởi nghiệp lập nghiệp.
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, nhất là trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ động kiểm soát, khống chế tốt dịch COVID-19 và triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư đẩy mạnh sản xuất.
Hiện các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức cao nhất kế hoạch được ra. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Doanh nghiệp Yên Bái tăng tốc về đích.
Với phương châm vừa chủ động phòng dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng thị xã Nghi Lộ đang tập trung đẩy mạnh sản xuất đảm bảo số lượng chất lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của đối tác. Chị Hoàng Thị Nguyệt ở xã Nghi Lộ làm việc tại công ty cho biết, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh đã tạo đà tâm lý cho chúng tôi yên tâm sản xuất. Từ đầu năm tới nay, nhà máy hoạt động liên tục nên chúng tôi cũng có việc làm với mức thu nhập ổn định gần 6 triệu đồng một người một tháng. Theo bà Lê Thị Hà, quản lý xí nghiệp may cho biết, trái ngược với cơn bĩ cực của năm 2020, từ đầu năm tới nay công ty liên tiếp nhận được các đơn hàng lớn từ nước ngoài. Đến nay công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra 130-140%. Nhà máy hoạt động liên tục tạo việc làm cho 170 công nhân có thu nhập ổn định mức 6,2 triệu đồng một người một tháng. Hiện công ty đã có đơn hàng đến hết năm 2022. Thời gian tiếp theo công ty tiếp tục duy trì đào tạo nghề cho người lao động để đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác. Không chỉ các doanh nghiệp trong ngành dệt may, nhờ thay đổi chiến dịch kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch năm với mức tăng trưởng ấn tượng. Tại công ty cổ phần An Tiến Industry tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, các nhà máy sản xuất bột đá, canxi carbonat và nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia đều đang hoạt động tối đa công suất. Đến nay các sản phẩm của doanh nghiệp này đã xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia trên thế giới như Nga, Ả Rập, Ấn Độ, Indo, Brazil. Ông Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính công ty cho biết, trước khó khăn của dịch bệnh và sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm cùng loại, doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược kinh doanh, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những giải pháp giúp công ty duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Hết quý 3 2021, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt trên 5.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng trưởng 88% và 89% so với cùng kỳ 2020, vượt 38% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp phía Nam như công ty nhựa gỗ châu Âu thì có phần ảm đạm hơn. Theo lãnh đạo công ty, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh nghiệp chưa có nhiều đơn hàng. Hiện nhà máy chỉ còn 1/3 công nhân đang làm việc luân phiên sản xuất cầm chừng. Trước thực tế này, công ty vẫn duy trì sản xuất, hỗ trợ công nhân có mức thu nhập tối thiểu, đồng thời chủ động các phương án sản xuất kinh doanh mới khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn trong năm 2022. Để giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất và lấy lại tốc độ tăng trưởng, thời gian qua, tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, như chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, phí, lệ phí, chính sách về bảo hiểm xã hội, lao động việc làm, hỗ trợ đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa, khắc phục tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, thực hiện xét nghiệm sàng lọc, chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến dịch bệnh và phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm vừa phòng dịch vừa sản xuất cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời của tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm đơn hàng, chủ động thay đổi phương thức sản xuất, nguồn nguyên liệu sản xuất, cùng đó giữ vững thị trường truyền thống và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường mới trong tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, trang bị thêm máy móc công nghệ hiện đại để tăng công suất, vừa giảm phụ thuộc vào yếu tố con người, vừa góp phần phòng chống dịch bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.